Vì vậy chúng ta biết là từ chuyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập đạo Niết Bàn là sự kiện tương quan đến mười phương thế giới.
Bây giờ là trong mười có một cái màn, một đoàn thể của
từ cư sĩ nam, cư sĩ nữ, thì kheo, thì tu ni, các đại bồ tát, cả mười phương, chứ không riêng là các Phật tử ở trên cái mặt địa cầu hay là tông cõi Ta Bà, mà là cả mười phương thế giới. Thành ra ta học kinh này là cái bối cảnh mà Phật Kinh Niết Bàn mà các đại biểu đệ tử Phật mà đến đây đó là đệ tử trong mười phương pháp giới. Tức là mình nói cái sự kiện cái tầm cỡ rộng rộng lớn như vậy, chứ không phải là nói cái sự kiện cái tầm cỡ ở trong cõi Ta Bà mà thôi. Để chuẩn bị cái đó,
cái cỡ mà trong cái phạm vi của cái giá địa cầu này đó,
thì cho tới ngày nay người ta kiểm tra đó thì nó có 7 tỷ mấy người thôi, trên dưới gì đó vậy. Ở đây là nói cái số này của tôi biết, như vậy có nghĩa là không phải là nói cái tầm cỡ của cái quả địa cầu, cũng không phải là, mà phải nghĩ rằng là mười phương.
Mười phương là Tây,
Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc là 8 phương, phương trên, phương dưới là 10 phương. Mà phương nào cũng đều không có ranh giới, thành ra là cái không gian vô tận cái thời gian. Cho nên là cái sự kiện này đó là nói về cái việc này là việc của mười phương như vậy. Mà nói tới cái chữ mười phương đó thì đại chúng biết này, thường thường á chúng ta chưa có học Phật gì hết á, mà nghe những ông già bà cả, những người đệ tử Phật mà không có sâu lắm, nhưng mà tự nhiên rồi nó thâm ở đâu, hồi nào, đâu trong đầu, trong ốc của người thì Phật tử á, thì họ có cái câu gọi là chín phương trời, mười phương Phật. À, tôi xin lại chín phương trời, mười phương Phật để tôi cầu nguyện giáng sinh gì đó, tấm lòng chân thành của tôi. Thế thì tại sao gọi là chín phương trời? Mà mười phương Phật là như tôi vừa nói. À, nhân đó mình học luôn cái thành ngữ đó. Chín phương trời là dục giới, là gọi là dục giới, là bố thú tập cư địa, là một. À. Rồi sơ thiền là có bước, là ly sanh hỷ lạc địa. Vậy thiền định sanh hỷ lạc địa, tam thiền là lưu hữu di lạc địa, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa. Vậy là định năm rồi đó. Rồi vô sắc đó thì vô sắc giới thì đã có không vô biên xứ địa, sắc vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, tư tưởng vô tưởng xứ địa. À, cái gì cộng lại là gọi là chính phương trời, là ý nghĩa vậy. Chứ phải dục cho nó gọi là ngũ thú tập cư. Trong đó nó có địa ngục, nó vũ bức văn, ngồi ở tu la, tăng lão thành ra một cái cỏ gọi là ngũ thú tập cư. Thế là chính phương trời. Còn mười phương Phật đó là Đông, Tây, Nam, Bắc, Tu Duy, tức là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, phương trên và phương dưới. Mình nói cái chữ phương trên và phương dưới nữa cộng ra là mười phương đó này. Đó là cái bạch nát của Đạo Phật. Mà nhà Bắc Phật, Tâm Tôn là chỉ trên cái thuyết tương đối luận đó. Thì ông nói rằng là cái dấu của Đạo Phật là sức cần tập lực quá những cái thông tin trên thế giới ngày nay. Mà tất cả cái gì trên thế giới ngày nay gọi là khoa học, nó ra là những cái đó là coi như trong Phật giáo có sẵn. cho nên cái tiếng mười phương thật nó có nghĩa là cái quả địa cầu của chúng ta nó ở giữa hư không. Nó trong cái vũ trụ này theo cái sức hút của giữa mặt trời mặt trăng và cái quả đất này nó thành ra một cái hành tinh, nó tương quan với nhau mà nó tồn tại, cho nên nó không có pháp và vì vậy nó mới thành nên mười phương. Thế còn nói theo cái chữ mà hồi xưa người ta gọi là trời thì tròn, đất là vuông, nã trời thì giống như cái mắt bên lòng bàn úp xuống, còn mặt đất nó chứa tất cả, thì mặt tiền còn giống như cái mâm mà để các cái món đồ ăn, thì cái lòng bàn đẩy xuống vậy. Nói vậy là không đúng. Như vậy là Galileo là cái người mà Thiên Chúa Giáo mà đã từng bác bỏ cái thuyết trời tròn đất vuông của Thiên Chúa Giáo, cho nên là bị phạt nhiều cách. Đây là được giáo hội phạt nhiều cách. Còn đạo Phật thì nói là mười phương, có nghĩa là đã thấy rõ. Galileo cách đây có thế kỷ 17 ha, mà còn đức Phật của chúng ta đó mà thì trước thế kỷ thứ nhất mấy trăm năm, vậy mà đã thấy rõ rằng là Phật có thể nói mười phương. Thế thì là coi như là Phật đã thấy rõ rằng cái quả địa cầu của chúng ta là nó lơ lửng, nó không chung rồi, do vậy mới có mười phương được. Giống như giờ cái bong bóng đó mà mình thả cái bong bóng ra nó thì chỉ có cái bong bóng nào trong lơ lửng không chung này nó mới có đủ mười mặt. Cho nên bất cứ một cái gì để cho cái bàn này là đều chỉ có sáu mặt mà thôi, nó hình thành mọi sự vật về là chỉ có sáu mặt, và cùng với cái thể tích của nó cộng với bốn phía trên dưới thì nó có sáu, cho nên không có đủ mười. Cho vậy mà cái đạo Phật nó có hình dạng cao của trí tuệ, thành là cái điều mà kinh Phật nói là khoa học ngày nay nghiên cứu ra cái gì thì đạo Phật có hết. Nói một cách khác, sự kiện mười phương thế giới tương quan tốt nhiệm xin số đại biểu các thái đoàn đông vô lượng vô số bất khả thuyết hằng xa vi tầng thế giới, không phải riêng người của nước Ấn Độ, của thành trì Gali thời xưa. Gali pháp giới bất nhị, tức là pháp giới trong mười phương cùng chung một bản thể không hai. Gali bất nhị, không có một cái thế giới thứ hai nào hết. Cái vũ trụ nó có một, không có cái thứ hai. Mà cái một đó là nó một mà nó duyên sinh ra vô số hiện tượng dạng vật, thành ra một là một của cái nhiều. Thì hiện tượng dạng vật nó sinh khởi vô số hình dáng, sắc màu, kích thước, chất liệu khác nhau, nhưng mà nhiều đó là nhiều của từ cái một. Cái này bữa mình sẽ giới thiệu qua rồi. Để cái giáo lý mà bất nhị của đạo Phật giải thích rất dễ hiểu bởi sự kiện này. Còn cái giáo lý mà gọi là nhất tức nhất thiết tức nhất, một là một của cái nhiều, nhiều là nhiều của cái một, cũng cách nghĩa nhẹ nhàng dễ hiểu sự kiện này. Đó là nhất thiết tức nhất, còn một chất có bao hàm tất cả chất, còn một pháp, còn một tánh viên dung tất cả tánh. Trong chất này nó có chứa cái chất liệu của pháp kia, thành cái giáo lý nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Cái đó là một cái đề tài này để cho người đệ tử Phật, tôi cũng nhắc lại nên để ý mà thiền định cái đó. Cái đó là cái đề tài để mà quán chiếu, để mà tư duy, để mà thiền định. Nói tới thiền định là khi nào là mình cũng phải đặt một cái đối tượng để mình nghiên cứu. Cái thiền định mà ngồi khơi khơi thì không phải à. Tôi xin nói thì mẫu là thiền định mà ngồi khơi khơi để cho cái đầu mà nghĩa là khi vọng là nó trống rỗng, nó không còn cái gì trong đầu hết. Thế là cái thiền định nó vô ích, không có được cái gì hết. Hoặc là có những thứ thiền định nữa, họ lấy cái, họ dùng cái núi sông đất liền trời tăng qua lá này là họ lấy làm cái đối tượng, mà họ quán tượng, họ biến cho nó như là trở thành không có gì hết. Biến cho nó là cái bằng giảng pháp giải thông đó mà, họ biến cho nó trở thành không. Tu như vậy thiền định nó cũng không được gì hết. Không làm sao cho nó không được hết. Không làm sao mà cho ngọn núi nó tiêu, mà cái biển tự không có, rồi cỏ cây qua lá, rồi thảo mộc côn trùng tự nó tiêu hết. Không bao giờ có cái thứ thiền định đó mới làm được cái việc đó.
Cho nên dùng cái trí mà tổn tượng, mà quán như vậy, mà tổn như vậy là không có kết quả gì. Rồi thứ thiền định nữa là xuất hồn. Xuất hồn để nay thì gặp Cổ Thiên Huyền Nữ, bữa nọ thì gặp Quan Công, bữa nọ thì gặp Thái Thượng Lão Quân, bữa nọ thì gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, bữa nọ thì gặp Duy Trì Tiên Mẫu, đang giữ thiệt bàn đào, vân vân. Thế thì cái thứ thiền định đó là cái thứ thiền định nó đưa mình coi gọi là vô sắc giới. Nó đưa vào cái chỗ mà là ảo tưởng, là quan đường, không có gì hết. Lần lần đi tới chỗ mất trí, loạn tâm, cuồng loạn mà thôi. Còn cái thiền định của Phật ở đây là lấy cái đối tượng sự vật này. Muôn vàng hiện tượng vạn pháp trước mắt mình đều là cái đối tượng mà có thể để cho mình làm cái đề tài để mà mình quán chiếu tư duy được hết, để thấy chân lý. Tôi nói ví dụ như những cái bình phong này thì tôi nói nhiều lần rồi đó, các vị phải thấy cho nó cái chất liệu của nó là tông một. Cái bông này có tương quan tất cả chất, cái bông này không có cái gì của nó gọi là tự ngã của nó cả. Bông này là đẹp rồi ha, nhưng mà không hề có cái gì để làm ra nó. Không có ánh sáng mặt trời là không có cái hoa hồng này rồi. Nhưng mà trong ánh sáng mặt trời mình nhìn khắp từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi ha, không có cái đất nước nào mà trong ánh sáng mặt trời có hoa hồng. Vậy mà không có ánh sáng mặt trời thì không làm sao có cây hoa hồng và bông hoa hồng được. Không có đất thì không có hoa hồng. Mà nhìn trong đất, cả địa cầu, đất trên địa cầu không có đất nào có cái tất hoa hồng ở trong đó. Tìm cái gì là hoa hồng ở trong đất không có. Mà rời bỏ đất ra thì cũng không có hoa hồng. Vậy thì hoa hồng là đất ư? Không phải. Vậy thì hoa hồng ngoài đất mà có ư? Cũng không phải. Vậy mà không có đất thì không có hoa hồng. Rồi nước, rồi ánh sáng mặt trời, rồi không khí, rồi mùi sương, rồi kể cả cái đầu mình. Không có cái đầu óc của con người mà một phần ở trong cái đầu óc của con người gọi là tâm á. Không có tâm con người cũng không có hoa hồng. Cho nên cái tâm của mình là một phần để là nó dương sinh ra cái hoa hồng. Không có tâm con người không có cái bình này. Cái bình này là có tâm của con người, đất, nước, gió, lửa, hư không. Mà phải có tâm con người một phần ở trong đó. Nó là một chất liệu trong đó, nó mới cần là có cái bình. Hỏi quán như vậy ta thấy rõ là cái chân lý dương sanh nó màu nhiệm vô cùng vô tận. Đó, do cho đó là cho nên là không có cãi gì trên trời. Mình thấy rõ cái chân lý dương sanh nó như vậy. Cho nên là thường thường là đệ tử ưa hỏi gì chứ nói rằng Phật đại dương sanh cho con người, rồi địa thủy quả phong không, rồi kiến thức gì chứ Phật đại thì bình thường nó ở đâu, rồi chừng nào rồi nó nhập vô hồi nào. Hỏi câu đó là cái câu sai lầm mà mỗi lần tôi nói rồi đó. Không bao giờ hỏi câu đó được. Nó không phải cái được, nó vô, nó ra. Nó vô lúc nào, nó ra lúc nào, không có. Địa thủy quả thông không là vật chất, mà kiến và thức cũng là hai cái đơn vị, hai cái chất liệu. Có đủ cái đó thì nó mới thành ra cái này. Để cái này là thành ra là, mà cũng phải có kiến thức để cộng mới thành ra cái này. Không có cái đó thì không ai làm ra cái này, và không biết cái này để làm gì. Do vậy cho nên là cái đó đủ yếu tố là nó duyên sinh ra, còn không đủ yếu tố thì đừng hỏi nó cái nào sinh trước, nào sinh sau, rồi nào nó chung vô nào, không có. Hỏi vậy không có được. Cho nên là thiền là ta lấy cái đối tượng nên là trước mắt đây ta làm đề tài, ta thiền để ta thấy chân lý, chứ không có trông chờ những cái lôi thôi như nãy giờ 3-4 thứ thiền mà tôi nói đó là điên cuồng hết á. Thiền để thấy chân lý, để nhận thức chân lý, để sống theo chân lý, tôi gọi là tùy thuận theo chân lý. Sinh tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh, chứ không phải là để đòi hỏi cái gì khác. Cho nên cái đó để ý đó. Trên không học hoài, mà hỏi vẫn tật lắc hoài. Học hoài mà hỏi vẫn tật lắc hoài. Cho nên thì hỏi ra ta nghe ta biết liền. Biết thì đòi học hồi đó giờ nó là 25 năm. Mà nếu câu hỏi ra ta biết rồi. Biết là năm nay nó có thấm mà không thấm, mà giống cục đá mà bỏ vô nồi đường nấu chè vậy. Nấu 25 năm rớt ra đá rồi lỗ cổ, vẫn là lỗ cổ. Rồi nó thấm mà biết liền. Giờ liên nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Cũng cách nghĩa nhẹ nhàng dễ hiểu cái chuyện này. Như là đại bác biết bằng là việc hiểu thấy biết và hành động của người đại thừa. Người không có chủng tánh đại thừa, dù ở thế cận rừng Ba La Sông Thọ, cũng chưa hẳn họ có tôn quan, đừng nói chi đến việc cung kính cung dường tôn trọng. Cho nên mười phương pháp giới mình ta tự tới đông đảo từng cả mười đoàn vậy đó, mười đoàn đại biểu đông vô số bất khả thiết vậy đó. Nhưng mà có khi có người ở gần bên giường Ba La Sông Thọ đó không biết gì hết, nó ngồi vậy đó, ở kế bên này không biết gì hết. Đó là chuyện có thật. Cho nên tôi nói là có những người ở xa tôi cả nửa trái đất đó, mà có nghe băng của tôi giảng. Còn có những người ở gần bên tôi nữa là 20 năm mà không nghe nửa cuộn băng, đó là điều có thật. Sách của tôi có đã đi nửa mặt đất này hiện giờ có rồi, từ Úc, từ Anh, từ Mỹ có rồi, từ Pháp cũng có. Ha? Nói chung là tới cái phía châu thì chưa nghe. Chứ còn Úc, Á, Mỹ, Phi, sách của tôi có, người ta có nghe, có đọc. Mà còn ở gần bên tôi 20 năm rồi, không hề đọc được một cái. Đó là điều có thật. Không nghe được nửa mặt anh. Thế gì là Phật Thích Ca cũng vậy hồi đó. Có những người ở gần bên Ta La Sông Thọ đó mà không biết gì là Phật Thích Ca Niết Bàn hết. Thấy thì Phật thế giới Bồ Tát mười phương tụ lại đông đảo, họ tưởng đâu là trời mưa rồi đi soi ếch bắt nhái gì, nghe người ta la sao. Tưởng người ta đi soi ếch, đâu biết gì vụ gì mà Niết Bàn đi tỏi trời. Cho nên đây là cái chuyện mà đó là cái việc hiểu này của người đại thừa, là cái thấy của người đại thừa, cái biết của người đại thừa, hành động của người đại thừa. Chứ còn người không phải đại thừa, sao dương như không thấy, không biết, không hiểu gì hết. Cũng là cái đám lò nhoi đông đảo đó là đám tụ tập bắt ếch bắt nhái gì. Người không có chủng tánh đại thừa thì dù ở cái cận rừng ta là sông Phật, cũng chưa hẳn họ có tương quan, đừng nói chỉ đến việc cung kính cung dường tôn trọng. Cho nên không lấy làm lạ, tất cả đoàn với cái số đông người như vậy mà đoàn nào cũng toàn là người phát tâm đại thừa. Cái kinh văn đó là cả 10 đoàn là đoàn nào cũng đều phát tâm đại thừa, tham mộ đại thừa, tu tập đại thừa và bảo hộ đại thừa. Rõ lọc thầy nào thì to vậy, thầy sao thì to vậy. Mà cái ngàn ngữ của Trung Hoa gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Câu nó đi tìm câu, nó nhập bầy cái câu, không có vô cái đám ngựa để nhập bầy được. Ngựa đi tìm ngựa nhập đoàn, cái ngựa không có vô đám câu bò nhập đoàn được. Đó là cái ngàn ngữ của Trung Hoa là vậy. Còn tế thì ở đây, nước nào cũng vậy thôi, cũng giống như vậy. Thầy nào tòa nấy, tố nào theo tố nấy, chúng tánh nào gặp rõ theo chúng tánh nấy. Cái chúng tánh ngoại đạo mà nghe kinh Đại Tánh Niết Bàn này là không bao giờ họ nghe nổi. Mà kinh Niết Bàn này thì quan trọng là cái thừa hơn là cái giới. Nên sau này từ từ đại chúng sẽ học tới cái từ, nó có cái từ gọi là thừa thì gấp, mà giới thì quẩn. Tức là vấn đề thừa đó, vấn đề mà phát tâm á, anh phát tâm ngang bằng cái thừa nào, mà cái này phải là đại thừa, cái đó là vấn đề là quan trọng. Còn cái mà giữ giới đó, giữ giới nhiều, giữ giới ít á, thì cái đó là thứ yếu, mà cái thừa mới là chánh niệm. Còn như tiểu thừa á, thì giới thì chi ly lắm, giữ từng điều lý thuyết, nên là từ lý thuyết tới thực hành từng điều. Ví dụ như là đi mà một vị tu sĩ là đi phải dần sức là không quá 7 bước, chứ không có được mà dần lên. Thế thì cái đó phải dạy, đó là hình thức của một tu sĩ ra tiểu thừa. Đi rồi phải quay nghi, phải nhìn cỡ nào. Còn ví dụ như gặp một cái cơn nguy hiểm nào đó là một cái cây, mà leo lên cái cây đó để khỏi một con rắn, một con rít gì nó cắn, cũng không được leo. Là sao là không biết, cứ để nếu mà cần là nó cắn chết cũng được. Mà cái đó là ta cho là mục đích yêu cầu là ta giữ giới, không dám cãi lời Phật. À, cái này gọi là giới gấp mà thừa quẩn. Còn đại thừa thì thừa gấp, thừa là quan trọng, mà giới thì là nó có thể là co giãn, có thể là linh động. Quẩn thì có nghĩa là linh động, có nghĩa là quyền biết. Cho nên tiểu thừa xưa mà có cái bạn đạo, bọn đạo tặc mà nó gặp mấy ông đệ tử Phật đi thức Phật đó, Rồi nhầm cái lúc mà nói lạnh rồi cho mấy cái mình áo mà không có đủ ấm. Cho nên các cầm ơn mà mặc cái y rồi coi lùm xùm mà coi bộ ấm quá đó. Thế thì nó đón nó lấy bình bát rồi nó lấy cả y áo. Rồi nó đòi giết. Giết chết bỏ để nó đoạt của. Rồi có các cái ăn cướp khác rồi đó. Ôi đừng có giết. Cái đám đệ tử ông Cù Đàm này dễ đó, mình lấy dây cột rồi. Bỏ ngồi đó à. Ông kia ông nói sao được, ở đây đâu có dây gì sắt đâu, không cần lấy cỏ đó, cỏ lông cỏ ấu cỏ sông trần hết cột à. Thế là kia nghe lời lấy cỏ sông trần hết đem cột quấn giò cái bỏ ngồi đó. Ngồi đó cho tới nỗi nghe là có người nào đi ngang nó mở dừng nó thì là mới đi, chứ còn bằng không là ngồi hoài rồi vậy. Có khi là dám có người tấn gì đạo thì dám hy sinh là ngồi đó chết thôi à. Đó giới của tiểu thừa là giới vậy đó. Còn ấy, là đi quá trai sắc thịt nhà người ta là thấy cái người ta đang xỏ chủ nọc đó nè, rồi ghé đó quá trai rồi người ta đi lấy cơm người ta cúng giường. Nhưng mà trong khi người ta đi đó thì là cái con nga con ngỗng á nó lại nó khóc nó nuốt của cái chủ nhà hết một gốc một bó chủ nọc. Cái trình ra rồi nó cúng giường đàng hoàng rồi sao ta mất chủ nọc nhiều quá, cái hỏi ông không nói, mà thấy con ngỗng nó khóc nuốt rồi mà không nói. Rồi người ta nói không có ai vô đây hết, tôi đi cúng cho sư mà ngoài sư ra không làm gì mà có cái vụ mà tôi mất bao nhiêu ngọc này. Thế thì là đưa ra làng, đưa ra quan bắt quánh, nghĩa là quánh cần ai khổ giọng vậy. Cũng không nói. Tới chừng con ngỗng kia lăn đùng là chết rồi, tao làm thịt ngỗng rồi tao mổ bụng ra rồi thấy có ngọc ở trong á. Thế thì mày lại nói tạ tội sám hối rồi, nghĩa là có lẽ tôi nghi tôi quan sư. Ông nói thì họ mới sư thấy rồi. Sư thấy. Nhưng mà nếu sư nói sư chủ mổ bụng con đó cắt cổ rồi đó sao, cho nên sư thấy. Sư thấy mà để cho quánh cào máu ra liền ra cuốn. Thế thì gọi là giới gốc là vậy đó. Còn thừa thì quẩn. Cái vụ mà thành thật không quan trọng, chưa quan trọng lắm mà giữ giới. Bởi vì Phật bảo rằng không được làm đau khổ chúng sinh. Thế thì kể cả cọng cỏ cũng không được làm đau khổ. Đây cho nên đại thừa tiểu thừa nó có khác cái chỗ đó. Chứ đại thừa thì nó không có. Sư là không muốn nói nhưng mà đều trong lúc này mà sư không nói là không có được. Sư không nói thì là đệ tử quan mang, là nghi ngờ có tội à. Người đệ tử Phật không được nghi. Rồi bây giờ thì nếu mà sư không nói thì là chắc đệ tử nghi như cái sư chứ như ai. Mà nghi sư mà nếu mà đến gặp sư là quan sư là có tội. Mà còn mà để mà chỉ mất mà nghi cái sư cũng có tội. Cho nên thì nó trời nãy ngọc mới sắp nuốt đó. Ha. Thế thì là người ta thử sao đó, người ta thử. Chứ phải nói thật thôi. Đó. Đại thừa phải dám làm cái kiểu đó. Vừa mới thấy đó, nó sắp nuốt đó. Mà giờ nếu không nói thì là thí chủ nghi cái sư cũng có tội. Thì thôi thì con ngỗng là trước sau gì có lẽ là nó cũng được được giao gì đó ha. Thôi thì tính sao đó tính để cho khỏi có nghi ngờ. Còn cái vấn đề là để cho cái người đệ tử mình không được nghi ngờ mà hướng tâm về đại thừa để đi trên con đường đấy là giải có giác ngộ. Hiện đại thừa nó linh động là vậy, đi lại người trí cũng không chủ quan, không lạc quan với số người đại thừa đông đảo ấy. Người trí hiểu rõ rằng, hiểu rõ ngày rằm tháng hai Như Lai đại đáp biết rằng con số người ở nhà không hay không biết và chưa hề nghe Như Lai thật là ai, số người ấy còn đông đảo hơn số 10 đoàn đại biểu đến viếng Phật nữa cơ. Cho nên nói đông như thế kỳ thật là nên hiểu rằng là còn cái số ở nhà đông lắm chưa biết gì về đạo Phật hết. Cho nên cũng không phải là đông vậy mà lạc quan đâu. Một cái thành phố, tôi nói ví dụ giờ thành phố của mình đây nè, thành phố mình đây là 5 triệu người. Mà thực chất là được bao nhiêu người đạo Phật, có gọi là đạo Phật, có quy tâm bản, rất ít. rồi có quy tâm bảo mà được học chánh pháp, thành chánh pháp, sống theo chánh pháp nữa là càng ít hơn nữa. Đây phải hiểu nó như vậy là, cho nên con số mà gọi là đông đó mà, thì nó không phải là đông đâu. Cái tầm cỡ thế giới mà tới là bao nhiêu đoàn đó thì không gọi là đông nữa. Do vậy mà giáo lý đạo Phật mà cái vấn đề mà tam năng, tam bất năng, ta phân tích ra rất là hay. Năng chi quần sanh chi tánh cùng với thiết sinh tử chi sự, như bất năng quá đạo vô duyên. Năng trong cái thiết tốt, thành vạn pháp chi trí, như bất năng tất diệt định nghiệp. Có cái người cái định nghiệp của người ta ở kế bên chùa vậy mà cả đời ta không có không nghe chánh pháp, không học chánh pháp gì hết. Mà ta sống bằng ngoại đạo hoàn toàn. Sống với tâm hồn ngoại đạo hoàn toàn. Không phải đạo Phật. Nếu mà cái chùa đó mà giảng về giáo lý đại thừa thì những người xung quanh kế bên vậy đó mà người ta vẫn bằng lòng ta không nghe. Vì ta nghe không nổi. Thế thì bất năng tích dịch định nghiệp. Cái nghiệp của ai, cái chủng tánh của ai cỡ nào thì người đó từ từ mà cải tạo mà xây dựng, cái còn Phật không làm gì được. Biết căn tánh của chúng sinh lắm, biết nhiều lắm, mà cái người vô duyên thì Phật không có độ được. Năng độ vô số vô biên chúng sanh, như bất năng độ tận chúng sanh giới, độ chúng sanh nhiều, Phật làm điều đó được. Người cái thế giới chúng sinh không làm sao cải tạo để nó thành ra một cái thế giới như là Cực Lạc hay là Niết Bàn hay là cái đất Phật cho tất cả mọi người được. Vì cái lẽ là tùy kỳ tâm tịnh mới tất Phật độ tịnh. Nếu tâm của người đó mà không tịnh, không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống theo chánh pháp, thì Phật không có cái cách mà dùng bùa dùng phép gì để làm cho cái đất nó thanh tịnh, cho nó giải thoát giác ngộ cho mọi người được hết. Tùng thị Kinh Di Đà nó tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ hữu thế giới danh nhất Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiểu A Di Đà kim hiện tại thuyết pháp. Đó là câu kinh trong kinh A Di Đà. Phật Thích Ca giải có lẽ thất, từ đây tức là từ cõi Ta Bà đi qua hướng Tây, trải 10 muôn ức thế giới Phật, có một thế giới tên Cực Lạc. Đức giáo chủ là Phật A Di Đà ban thuyết pháp hiện nay. Do là dạy đó, người ta hiểu thế giới Ta Bà ở dạng hướng Đông, điều đó không sai. Ai cũng hiểu rằng thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà là ở hướng Tây, mà hướng Tây thì là có Ta Bà ở hướng Đông chứ gì. Như vậy là ta hiểu có Ta Bà là hướng Đông, không sai. Đúng chân lý vấn đề Đông Tây không có chuẩn nhất định. Tây Phương Ta Bà giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không sai. Thế thì có Ta Bà này là so với tánh Cực Lạc là Đông. Vậy mà nếu người ta muốn nói Tây Phương Ta Bà giáo chủ cũng không sai, là dựa vào cái thế giới mà ý lạc mỹ âm đến cái Tây Phương, đến có Ta Bà. Thế giới ý lạc mỹ âm ở phương Đông, thì bữa trước mình nói cái thế giới ý lạc mỹ âm có Bồ Tát vô biên thân muốn đến có Ta Bà để mà ra mắt, mà phân viên, mà học hỏi với Đức Phật Thích Ca. Thế thì thế giới ý lạc mỹ âm mà nó ở phương Đông, tất nhiên là có Ta Bà nó trở thành phương Tây rồi. Thế giới ý lạc mỹ âm ở phương Đông, Bồ Tát vô biên thân đến thế giới Ta Bà thành ra Tây Phương cũng không sai. Do đó cho nên ta mới tư duy ra một cái chân lý nữa, cũng là khoa học ngày nay phát minh ra, là trong cái vũ trụ này nè, những cái hành tinh, những cái thiên thể, những cái thế giới có người ở hoặc thế giới chưa có người ở mà ta chưa tìm ra, nó vô số, không có cái nào gọi là đông là tây gì được hết trơn. Nó giống như là một nắm hay là một cái thứ bọt xà phòng mà mình thổi bong bóng nó bay ra, nghĩa là loạn đã trong cái một cái bầu không khí, như là cả chục người đem thổi xà phòng trong cái bầu không khí cái giảng đường này chẳng hạn. Thế thì là bao nhiêu ngàn cái bong bóng bọt xà phòng cứ lững lơ và xây toàn mà lững lơ trên đó, mà nó vô số như vậy thì đặt cái vấn đề đông tây không có cái nào đúng được hết. Cái nào cũng vẫn là tương quan trong cái sự mà hút hấp lực dẫn nhau, cái nào cũng đều là lan tròn hết. Những cái bọt bong bóng cái xà phòng đó đều là luôn luôn là lan tròn, đều là lan tròn hết theo cái hấp lực của nó. Hồi nhỏ tôi chơi đó, tôi lấy một hộp đậu ha, tôi ngứa cái thổi lên là nó lơ lửng là lửng thế này. Ban đầu thổi một hộp nha, sau đó thổi lần hai hộp nó lên nó cũng lơ lửng thế này. Sau đó thổi lần ba hộp cũng lơ lửng thế này, mà hộp nào cũng đều thi toàn hết. Sau đó thổi bốn năm hộp cũng đều lơ lửng thế này. Thế thì là dựa vào cái thổi thầu đậu rồi, lấy đậu xâm là thổi lên đây coi chơi đó. Bây giờ mình học Phật rồi mình chứng minh rằng là tất cả đều là do cái lực hấp dẫn của nó. Nó tồn tại trên giữa không trung là do có cái hơi gió không khí rồi cộng với cái sức hấp dẫn của nó ha, mà nó lơ lửng là lửng. Trong lúc lơ lửng đó là đều luôn luôn là xoay tròn hết chứ không có cái nào mà đứng yên. Do vậy cho nên vấn đề mà đông tây nam bắc đó ngày nay đó ha, mà gọi là thế giới cực lạc của phương tây là thế giới vật sư lưu ly ở phương đông, thế giới ý lạc mỹ âm ở phương đông, nên nói là nói vậy thôi, ta gọi là phổ vị thế giới tất cả, nói để cho người ta có cái khái niệm vậy thôi, chứ kỳ thật là không có thế giới nào là cố định đông cả, cũng không có thế giới nào cố định ở phương tây cả. Vì hành tinh thiên thể thế giới nghĩa là tôn cùng bất khả thiết, hằng hà sa số đều nương nơi cái sức hấp dẫn. Mà ở trong cái vũ trụ vô cùng vô cực này thì làm gì có cái gọi là đông, cái gọi là tây cố định gì đâu. À, cho nên cái giáo lý đạo Phật mình học mình thấy cái hay của nó lại đó. Và hồi nhỏ tôi có thời gian tôi học cái Di Đà, tôi hay tưởng tượng cái Đức Phật buổi chiều mặt trời lặn đó. Rồi mà tư duy mình tưởng tượng cái phía đó là phía của Phật cái Di Đà đó, mình cũng có xúc động, mình cũng có chánh niệm là nhẹ nhàng thư thái vậy đó. Nhưng mà đó là hồi nhỏ mình học vậy, học sinh đại thừa rồi không còn vậy nữa. Cái phía mà gọi là mặt trời lặn mà là không phải là hướng tây gì đó. Việt Nam mình thì thấy mặt trời lặn thì hướng đó là hướng tây, nhưng mà trong phim mặt trời lặn ở mình thì là nó là mặt trời mọc ở bên cái nước Mỹ. Thế thì bên nước Mỹ thì người ta mới thức dậy, người ta đánh răng thì tôi nhìn cái phía mặt trời mọc đó lại là hướng đông. So với Việt Nam mình nó cách nửa cái mặt địa cầu mà, thành ra là mình ở tây bên kia là hướng đông, rất là tương đối, không có chân lý gì hết. Mà phải học cái pháp giới là nhất, cái pháp giới là bất nhị, cái đó mới đúng. Và phải học là quả thật á, là nó không ở tây đông nào hết, mà tùy kỳ tâm tịnh tập Phật độ độ tịnh. Bất cứ ở đâu mà tâm mình thanh tịnh là chỗ đó là quả thật. Bất cứ là ở đâu tâm mình mà thanh tịnh là chỗ đó là niết bàn. Ngồi đâu tâm thanh tịnh, tâm mà không có đau khổ, không có ưu tư sầu bon là cái chỗ ngồi đó, vùng đất đó là niết bàn. Học như vậy mới xa rời cái ảo tưởng, nó mê tín gì đó, thâm nhập chân lý. Thế giới ý lạc đi âm mơ phương đông, Bồ Tát vô biên thân đến thế giới Ta Bà thành Tây Phương. Nói như thế không sai. Nhận thức về vũ trụ thế giới của Đức Phật Thích Ca 25 thế kỷ trước, hằng hà sa số bất khả thiết vô lượng a tăng kỳ thế giới, cho đến ngày nay sau 25 thế kỷ khoa học thiên văn tìm hiểu và xác định những điều mà Đức Phật đã xác định từ xưa. Cho nên ta rất bằng lòng, ta rất vui sướng, ta có một đấng giáo chủ sáng suốt tuyệt vời. Giáo lý của Đức Phật dạy không hề có lỗi thời. Dầu khoa học ngày nay không những cái thông tin, những cái tin tức mới mẻ, mà kỳ thật đạo Phật đã có hết nếu mình học kỹ. Thế thì là cái phẩm tượng hết rồi, bây giờ mình tiếp tục qua cái phẩm thứ hai. Kinh Bà Đát Niết Bàn, phẩm thứ hai là Phùng Đà. Phùng Đà là một cái tên của một người cư sĩ trong cái giai cấp thợ thiền. À, độc đáo là chỗ đó, Ấn Độ thì giai cấp lốc, giai cấp Bà La Môn là giai cấp ưu đãi nhất, giai cấp Sắc Đế Lị là cái ưu đãi số 2. Rồi giai cấp Thể Xá, giai cấp Thủ Đà La. Thể Xá là buôn bán bình dân thọ thiền nè. Thủ Đà La là cái giai cấp gọi là gần như là giai cấp thấp nhất á. Thì Thuận Đà này là cái giai cấp này là thuộc về thọ thiền, chứ không phải là trong cái giai cấp hạng số 1 là Bà La Môn hay là Sắc Đế Lị. Phẩm Thuận Đà, lúc bây giờ trong hải hội có vị ưu bà tát tên là Phùng Đà, là một cư sĩ có tư tập hạnh lành, muốn trầm sâu gốc rễ đại thừa, mong có lộc quả giải thoát giác ngộ. Như mọi người, ông sắm sửa lễ vật, dâng cúng dường Phật và tăng chúc. Ông ta thiết cầu xin Đức Phật thương xót mà nhận phẩm vật ông dâng cúng. Con Đa bạch Phật rằng ví như một nông dân nghèo có thửa ruộng tốt, có trâu khỏe, cày bừa sạch cỏ, giống tốt đã sẵn, chỉ còn chờ một trận mưa. Bạch Thế Tôn, nông dân nghèo đó chính là con. Con cầu xin Thế Tôn một trận mưa, một trận mưa khác. Cái câu này, nói câu này mình hồi tưởng lại lực cổ Huệ Năng cũng có một giai đoạn nói cái câu tương tự như ý này. Nhưng mà đây là nói là giống như người nông dân, đất đã làm rồi, cài bừa rồi, giống tốt có rồi, là đầy đủ mọi thứ rồi, chỉ cần trận mưa pháp nữa là gieo giống rồi là có thể thu hoạch được này. Thiếu người thiếu một trận mưa thôi. Còn lũ khổ Huệ Năng á, hồi cái lúc mà còn làm cái người giả gạo đó nè, mỗi ngày cứ giả gạo, bữa nọ tổ, ngủ tổ hoành dẫn tới, tới thăm hỏi vài câu. Thì lũ khổ Huệ Năng nói, gạo của con giả đã tánh rồi, nhưng mà bây giờ thiếu cái người mà giúp cho những cái rừng để mà dừng gạo. Bác Huệ Năng không nói gì hết, gõ cầm cái gậy gõ trong cái cần cái cối chạy đạp đó mà ba cái cốc. Thế thì là ngũ tổ đi về liêu của mình như bình thường. Thì đúng canh ba đó thì lực tổ Huệ Năng mới tìm đến đánh lễ ngũ tổ. Thì gõ trong cái tầng cối mà lục tổ Huệ Năng đã hiểu ý, cho nên kia đó đi làm cái lễ để ra mắt thầy, cho thầy dạy cái gì. Thế thì là lục tổ Huệ Năng nói rằng là gạo đã giải tánh rồi, giống như đây đất rồi, làm hết rồi, giống má rồi, phân phối mình nó hết rồi, mà chỉ thiếu trận mưa nữa là có thể thành tựu được một cái thành quả lớn lao của người nông. Ở đây cái người giá gạo chỉ cần phải có cái dần nữa thôi, thì dần ra cái tết rồi thì là thành gạo, thành phẩm rồi, là thành cơm ăn được, nhưng mà nó phải có cái dần nữa mới được. Thế thì là ngũ tổ là giúp cho cái dần bằng cái cách là gõ ba tiếng ở trong cái cần giả gạo, cái chày kia đó. Thì canh ba thì tới ra mắt rồi, thì ngũ tổ mới dạy rằng là ông nên đi về phương Nam để mà hành đạo. Bây giờ đây ta tiền cho ông cái y cái bát, ông hãy giữ cái vật này mà làm tinh để mà là hành đạo, để mà độ giáo hóa chúng sinh. Nhưng mà sau này thì có cái đời của ông đây rồi thôi, từ đây về sau đừng có truyền y pháp nữa, ta truyền cho ngươi đây là cái người cuối cùng. Vì cái tính pháp đại thừa sau này nó có cái khả năng tự nó phát triển được rồi, người ta đã nghe được rồi, người ta hiểu được rồi, người ta tin được rồi, không cần lấy cái y bát để làm cái vật làm tinh nữa. Vì nếu mà sau này mà dùng cái y bát này mà để mà truyền mà làm cái vật mà làm tinh á, thì nhiều người cạnh tranh với nhau, nó sinh ra ưu tư phiền muộn đau khổ, thậm chí người ta giết nhau vì cái y bát này, vì để mà ta cũng có cái vai trò, cái địa vị lãnh đạo làm tổ của người ta, mà nó sinh ra cái hậu quả đau đớn chết chóc tội lỗi. Và đây là phát triển cho ông. Thế là lục tổ Quỳnh Anh đi ngay trong đêm. Vậy mà có ông Huệ Minh còn đi theo á, còn đi theo và để mà với cái ý đồ là đó cái y là bác đó để đem về làm tổ. Mà trong đó cái chủ mưu là trong sách nói đó là của cái phe của vị sư thần tú. Thế thì là chuyện xưa nó cũng có mang máng như vậy. Cái việc mà cạnh tranh đó mà đời nay nó cũng có như vậy. Rồi cái chuyện xưa cũng là đủ điều kiện để gieo giống như giống lúa rồi mà thiếu trận mưa. Thì cái bài kỳ Phật trong Niết Bàn này ngày xưa nói rằng là đủ điều kiện mà thiếu mưa. Rồi sau này thì lục tổ Huệ Năng nói rằng là gạo giả tấn rồi mà thiếu người giúp cho cái dân. Thế thì cái đoạn này nó giống nhau. Như là Thế Tôn chấp nhận phẩm vật cúng dường của Tuần Đà. Tuần Đà vui mừng hớn hở, Đức Phật giải cho Tuần Đà cách cúng dường khí thực, phước quả ngang nhau. Một là cúng cho người thọ thực xong liền chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hai là cúng cho người thọ thực xong liền nhập Niết Bàn. Cái kinh Đại Tạng Niết Bàn này là lý luận dữ lắm. Nếu mà Phật tử tại gia mà đọc cái này có khi đọc rồi các vị nắm không có nổi đâu. Không có thì giờ nghiên cứu đọc để mà nắm. Cho nên là tôi viết như thế này nè, là cực dữ lắm á. Bởi vì tôi rút những cái mà cốt lõi, chấm yếu rồi tôi lược bớt. Tôi gọi là đề cương là vậy đó. Cái này cũng gọi là đã lắm cái bàn thâm nghĩa đề cương, tức là mình nắm cái áo mình thích cái bao. Xếp được cái bâu là coi như mình xếp được cái áo. Cái lưới mà mình nắm được cái viên là mình có thể xếp được cái tay lưới. Còn nếu mà Phật tử tại gia mà đọc cái này thì nó y như là một đống lưới vùng ngùng vậy mà không nắm được cái viên. Áo thì là cái áo nhiều tà mà không nắm được cái bâu là không làm sao sử dụng được cái áo đâu. Cái này ý dụng dữ lắm á. Phật dạy như là hai cách cúng dược. Phật dạy cho Tuần Đà cách cúng dường khí thực phước quả ngang nhau. Cúng dường thế nào mà phước quả ngang nhau? Mọi người cúng dường cho người thọ thực xong liền chứng quả vô thượng trên đẳng chánh giác. Hay là cúng cho người thọ thực xong liền nhập Niết Bàn. Tuần Đà bạch Phật rằng vị thọ phí trước chưa chứng quả Phật, chưa thật thiền não, chưa làm lợi lạc chúng sinh, còn có hay không? Còn vị thọ phí sau là trời tốt các trời. Vị thọ phí trước chưa đủ lục ba la mật mà chỉ có nhục nhãn. Vị thọ phí sau có đủ lục ba la mật, có đủ ngũ nhãn, vị thọ phía trước thọ xong tiêu hóa dinh dưỡng sức lực mạnh mẽ sống còn, vị thọ phía sau ăn vào chưa tiêu thì lại chết mất. Ghê không? Cái nào cũng có cái ưu và cái nào cũng có cái khuyết hết. Cúng dường cho vị thấp chưa thành đạo thì lúc đó chưa có đủ lục ba la mật, chưa có đủ ngũ nhãn, còn phiền não chưa đoạn trừ. Đó là cái khuyết của cái người thọ thực trước khi thành đạo. Còn cái người sau thành đạo rồi, sắp thành đạo thành đạo rồi, làm lễ cho chúng sanh rồi, nhưng mà khổ cái là ăn rồi là tiêu, mà tiêu là sắp chết. Thế thì là là cái người thành đạo rồi, cúng thì cũng có cái nhược điểm. Cho nên là cái người mà phải vì sao đó mà cái vị thọ phía sau đó ăn vào tới rồi thì lại chết mất, mà cái con cái thời điểm cúng dường và thọ dụng ở nhân trước sau đã khác nhau thì phần tự cái quả báo hẳn phải là không đồng. Vậy tại sao Như Lai Thế Tôn dạy hai trường hợp cúng dường thí thực ấy được phước báo đồng nhau? Hai cái nó khó lắm, nếu hỏi mình nói không được đâu. Không học kinh Niết Bàn này mình nói không được đâu. Cái thọ vị và thọ thí mà chưa thành đạo mình cúng thì ăn thì dinh dưỡng sắc thân sức khỏe có đó, sức khỏe tốt đó, sức lực tốt đó, sống tên đó. Nhưng mà có cái điều là chưa có đủ ngũ nhãn, chưa có lục ba la mật, chưa có giáo hóa chúng sanh, phiền não chưa nhất tự. Thế thì phước nhiều hay là phước ít? Còn vị thọ thí sau thì sau khi mà thành đạo rồi, giáo hóa chúng sanh rồi, đoạn trừ phiền não rồi, được, tốt. Nhưng mà cúng rồi là ăn vừa tiên vừa rồi là làm chết mất ra. Thế thì nó cũng có cái khuyết điểm như vậy. Ăn rồi đâu còn làm gì được nữa, sắp nhập Niết Bàn đó nè, sắp chết nè. Thế thì là bên nào cũng có cái khuyết điểm hết. Vậy mà Như Lai dạy rằng là cúng dường hai trường hợp như vậy là phước bằng nhau là làm sao? Đó là cái chỗ mình để ý, là ý luận rất là hay. Phật giải phần nào, Như Lai từ vô thủy, vô lượng, vô tứ kiếp, không có những thân ăn uống, thân phiền não và thân sao cùng. Thân Như Lai là thường trụ, là thân kim cang, là pháp thân. Câu này khó học lắm đó. Đó, học cái nước bà trên mấu chốt là chỗ này nè. Hãy lấy cái chỗ này để mình làm cái đề tài để mà quán chiếu và tư duy nè, nghiền ngẫm nè, coi cho mình nghiền ngẫm có nổi không, mình tư duy có nổi hay không, phải nghiền ngẫm cho nổi, phải nhận thức bằng cái nhận thức của mình ở cái đoạn này nè. Phật giải Tùng Đà, Như Lai từ vô thủy, vô lượng, vô thức chức, không có những thân ăn uống. Ra sao mà không có thân ăn uống? Cái thân nó ra sao mà không có thân ăn uống? Cái thân đó là gì? Thân đó là Như Lai giả là tất chư pháp như vậy. Yeah. Đây là cái chân như, tôi đã nói chân như của dạng, chứ không phải là nó có cái thân như là tứ chi, như là ngũ quan của cha thân mẹ đẻ gì hết á. Mà phải hiểu rằng Như Lai giả là tất chư pháp như vậy. Cho nên nhược hữu nhân luôn, Như Lai nhược lai, nhược khứ, nhược bọ, nhược hoa, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Vì Như Lai phải hiểu là cái bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp. Còn nếu như người nào mà nói Như Lai mà nó có cái thân tốt, rằng là có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có nói, có nín, có động, có tỉnh, có ăn, có uống, vân vân, đó là người đó không hiểu được cái nghĩa Như Lai, mà gọi là Như Lai đại bác niết. Cái bàn này đâu, câu này là khó nhất đó. Cho nên Như Lai đây là Như Lai tàng, là cái kho tàng chân lý, là cái bản thể chân như của hiện tượng như vậy. Như Lai này nói theo như thức là tức là cái đệ bát A Lại gia chứa tất cả hiện tượng sự vật, duyên sanh cho tất cả hiện tượng sự vật, và tất cả hiện tượng sự vật đều duyên sanh trong cái A Lại gia, cái đệ bát thức là năng tàng sở tàng đó. Cái đó đó là pháp thân Như Lai là chỉ cho cái đó. Do vậy cho nên là phải hiểu rằng cái tánh của hiện tượng vạn pháp từ vô tình cho tới hữu tình đều là thanh tịnh bản bản nhiên. Vì vậy cho nên là cái tánh thanh tịnh của con người gọi đó là Phật tánh, mà cái tánh thanh tịnh của vạn pháp gọi đó là pháp tánh. Mà kỳ thật Phật tánh và pháp tánh không hai mà chỉ có một, thứ thôi. Cái tâm tình mình giống y nhau có một thứ. Cái đó khó nha, cái này là học đến đây à. Mà tâm thiền mới là học quá. Đây là nghề của chàng. Nghề của chàng lâu lâu ô bồ quẹt ra à. Cái lửa này ra đây nè, để cái tay đơn giản nè à. Không biết đâu, đưa vô không nữa. Hồi nhỏ tôi đốt cái đèn cây tôi ngậm mà không chơi á. Ngậm không chơi á, mà ngậm cho tới nó tắt chơi á. Dắt tôi đi học rồi nào cũng tổ nghề anh hùng ra hết á. Ờ. Dám như là ngày tắt kia, ngày tắt đó rồi cái này đốt cái đèn cây, cái loại đèn cây nít và đốt đèn trung thu á. Đốt rồi tôi đưa ngon. Ngậm kính rồi thì thật sự là cái dưỡng khí trong nó đâu có bao nhiêu. Cho nên nó cháy chút xíu rồi tắt ngục á. Là tại vì nó không có bao nhiêu dưỡng khí tổng hết á, thì nó tắt liền. Cho nên coi dữ tợn vậy mà kỳ thật không có nóng, không có nóng gì hết. Thế thì đây à, còn một thứ nữa này, mà nếu mà đem đốt rơm là chỉ có để nước bánh thồng chứ có làm gì hết. Còn nếu mà ai mà ăn theo kiểu bài tận, kiểu mà bất đắc dĩ ra thì cá lóc nướng chui. Rồi đốt lại nó vậy, ruộng nắm đen nắm đỏ vậy, rồi cạo cái da bỏ. Bởi vì giữa đồng giữa ruộng cho mấy ăn cá nướng tu vậy chứ ở trong nhà ai làm gì đó. Vì nó có nóng nhiều, thì lửa ngọn nhà đốt khí ra lên. Còn thường thường để nướng bánh phòng thôi. Nhưng mà cũng thứ lửa này, mà đang đốt vô ha, mà mồi vô trong than, than đá ha, là đốt nấu mấy ngàn độ nóng. À, thế thì lửa mà nấu gan nấu chắc chở cũng là lửa này. Mà lửa này chỉ để nướng bánh phồng thôi, cũng là một thứ lửa này. Thế thì cái tấm thanh tịnh bản nhiên của sự vật hiện tượng là giống như một thứ lửa này. Tùy theo nó tác động vào ở trong con người thì gọi cái đó là Phật. Thánh. Mà nó tác động, nó thanh tịnh ở bên bản pháp tôi gọi đó là pháp. Thánh chứ thì thật là một tánh thanh tịnh. Để cái chỗ đó rồi, cho nên ta gọi là Phật tánh, pháp tánh không hai là vậy. Lửa 3000 độ cùng với lửa 30 độ, 50 độ là một thứ lửa thôi. Thì sẽ cái chỗ cái công dụng của nó. Cho nên cái câu này là cái câu mà phải để ý nhiều. Chỉ là từ vô lượng vô số kiếp không có những cái thân ăn uống, cái thân phiền não và thân sao cục. Thân Như Lai là thường trụ, là thân kim cang, là pháp thân. Như Lai là thể chân như, bất sanh bất diệt, vô thủy vô, vô chung. Vậy thì cái đó là cái gì? Là Như Lai giả là tất bất như vậy. Đó là cái kinh như bản thể của hiện tượng giả pháp. Hiện tượng giả pháp từ cái kinh như bản thể đó mà duyên sanh ra. Nói ngược lại là từ bản thể kinh như đó mà duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp. Vậy cho nên hiện tượng giả pháp không ngoài. Nó là nhiều vô số, nhưng mà nhiều là nhiều của cái kinh như bản thể là một. Một cái từ này cái bản thể như là một cái duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp vô vàn. Do vậy mà giáo lý của đạo Phật gọi là một, là tất cả là một. Vì vậy cho nên là cái tánh thanh tịnh của con người cũng là thanh tịnh, mà cái tánh thanh tịnh của hiện tượng vạn pháp nó cũng là cái tánh thanh tịnh, là một thứ giống nhau. Nhưng mà tánh thanh tịnh của cái loài hữu tình thì gọi đó là Phật tánh, tánh thanh tịnh của vạn vật thì gọi đó là pháp tánh. Hiểu được hai cái nghĩa đó thì gọi là tăng tánh. Tăng tánh có nghĩa là tổng hợp được cái tánh hòa hợp giữa tánh thật và tánh pháp. Đó là tăng tánh. Cho nên chỉ tăng có nghĩa là hòa hợp, nghĩa là hiểu được hai cái đó cộng lại. Cái đó là cái đề tài đó. Đề tài nghiên cứu tư duy. Tư duy vậy để làm gì? Để thấy rằng là cái con người này của mình đây nè, Mà khi nào mà mình sinh ra phiền não đau khổ, đó là do mình sống sai chân lý. Cái chân lý mà cái bản thể chân như của con người á, không hề có khổ đau gì. Mà sống sai chân lý nó sinh ra khổ đau. Nếu tùy thuận chân lý mà sống thì nó sẽ không có khổ đau. Vạn pháp cũng vậy. Mình sống sai chân lý nó sinh ra khổ đau, sẽ bị kết thúc gì luôn. Mà tùy thuận chân lý sống thì nó không khổ đau. Tôi nói ví dụ như ở thành phố mình đó nè. Nhà nó liên gấp nhau vậy nè. Thì cái đất là đất thôi. Vậy mà có thể xâm nhau nghĩa là một lần gấp thôi. Một lần gấp để mà xây cái gấp thôi. Mà có thể là từ chuyện bổn tới nói là quá thù tận ở kế bên nhau mà không cần, không nhìn, không gặp mặt nhau. Mà có những khi mà đang xảy giả chưa cần tới nạp đơn, chưa cần đưa tới pháp luật mà tự ấu đả nhau có thể chết sống cả tính mạng. Chỉ vì cái bề dài nó thêm một cục gạch chạy dài suốt 20 phút. Mà cái đất thì có tội lỗi gì đâu. Đất có nguyên nhân đau khổ gì đâu. Vậy mà mình đau khổ, mình chết vì thù hận quán ghét đau khổ vì cái cục gạch để xây thêm cái nhà. Do vậy cho nên là khi mà mình nhận thức được rồi, mình nói, thế là cục gạch này sẽ là nguyên nhân của đau khổ, của chết chóc này. Thế thì thuộc về bỏ quách ra là một cục đi, mình vô cái mình xây cái vía tông mình. Mình xây nhà mình xây nghĩa là mình bỏ cái vía cũ, mình xây cái vía mới. Thế thì bên kia người ta có làm gì, ta làm được nữa là cái vía cũ mình bỏ rồi. Thế là từ cái chỗ cũng như đất đó, mình hy sinh một cục gạch bên ngoài, cái vía cũ, bỏ cục gạch đó, làm vía tông. Tức là cái nhà mình phải hẹp hơn bên cùng gạch để nó nhẹ cái đầu ra. Còn mà không là chuyện cũng là cái đầu nó muốn đi nhà ở hai bên ở không nổi, thù hận ganh ghét nha. Sau khi đó hỏi lại đạo Phật thì cái gì là nguyên nhân của đau khổ này? Là nguyên nhân là cái dành một lần gạch. Và cái nguyên nhân nữa là dành gì phải gì là hẹp bên tất, cái gì là cái nhà mình bố trước giờ nó còn 38 ở cũng được, vậy mà mình không chịu. Mình cho là cái ngã sở hữu của mình đây nó bị hẹp bớt bên hết tất. Thì đau khổ, thế thì cái đau khổ nó có chính đáng, có chân lý gì không? Không có chân lý gì hết. Tại vì cái ngã thì cái ngã sở hữu mình nó nặng quá, nó thành là một cái thứ nguyên nhân đau khổ. Mà cái người tu hành người ta có thể giải tỏa cái nguyên nhân đau khổ đó được, không có gì khó hết. Tôi nói ví dụ như cái chỗ tôi ở trên đó, hồi đó là hai cái nhà ở bên nhau, nghĩa là họ nói với tôi đó, là người này mà nhìn qua người kia là đau khổ, người kia mà nhìn qua cái hướng đất đó thôi là đau khổ. Đau khổ không còn cách chịu được, nghĩa là thấy là huyết áp lên rồi. Vậy mà tới trình bán cho tôi mới nói tôi làm sao với anh vậy? Bán tôi rồi cái rồi nó còn cách con Dũng rồi cỡ 6-7 tấc vậy nào. Hồi đó có đường nước ở đó, đường nước đó là cái ranh mình lẻ là phía đất tôi đó, đường nước đó tới trình bán tôi rồi, cái là tôi làm cái hàng rào ở bên mé bên tôi còn đường nước đó, tôi đổ đất lấp lại tôi cho luôn bên kia. Trời ơi, người ta nghe mỗi ngày ta cởi máy cày ta đi sáng bên nhà người ta, là nhờ tôi cho thêm ruộng gần cả thớt nè, ta chạy ra ruộng được ta quăng lên tôi còn hơn thằng khách. Tôi mới nói là cái bà già gần chết à, mà bà nói con có phước lắm mà con mới được gặp thầy á, thầy nó ở bên đó tụi con, ráng mà để ý là tụi con có phước mấy đời đó, mà bà bệnh rồi bà không ra được nhìn cái đất mà biết rằng là tôi là cái người tới đó tụi con sẽ có phước dặn dò tụi con, thì có gì đâu lạ, nghĩa là một phước tôi cho luôn. Mà cái thước đất nó không nhiều, nhưng mà nếu mà cho cái phước đất đất đó thì từ ở trước đường người ta có máy cày, người ta làm ruộng mà người ta chạy đi làm đã rồi, người ta về người ta đem thuốc lại cho hàng ta được. Mà đây mà nếu mà mình giữ gìn có 8 tấn thước thôi mà bứt cái đường ta không có đem cất máy được, cho nên cái sân đau khổ thành ra là giận nhau, nghĩa là vô cùng không nhìn nhau được. Để là nói vậy là như thế. Rồi bây giờ còn cái vụ ngộ nữa, còn cái miếng đất kế bên người ta nói nếu mà tôi mua được miếng đất đó thì là ba hai ba cái nhà xung quanh đó họ tới họ lại tôi chừng nào mà tôi ra lệnh đừng lại nữa chừng nào ra lệnh đừng lại nữa thì họ mới thôi lại. Nói nghe có cười không mà nghe còn nghe không? Còn bây giờ là để cái đất đó mà nếu mà người khác mua là đau khổ vô cùng luôn đó. Đó là một sự thật. Bây giờ đây tôi đang ở trong hoàn cảnh đó. Thế thì miếng đất nó cũng trở thành một cái nguồn an lạc cho chúng sanh, mà miếng đất đó nó cũng trở thành một cái nguồn đau khổ cho chúng sanh, là do con người của chúng ta xử sự với nhau. Chứ thì bao hiện tượng không có cái đau khổ nào trong đó hết, bản tính của nó thanh tịnh hết đó. Cái cách ăn ở là vậy đó, rồi mình tập tu là vậy đó. Nó không có đau khổ mà mình làm cho đau khổ. Đất không có hề có đau khổ, vậy mà mình làm như vậy đau khổ. Bây giờ ta xong cho tôi mua cái đất đó thì còn chừng là đâu là gần ngàn thước nữa. Đó là tôi mua được cái đất đó là làm ta tới ta lại thì nào ra lệnh thôi rồi đó thôi. Phải hiểu rằng là phải Như Lai vô số kiếp không có ăn uống là phải hiểu vậy đó. Phải hiểu là pháp thân như Lai. Hiểu Như Lai là pháp thân. Pháp thân là cái thân đó là hiện tượng bản pháp là bản thể chân như là Như Lai bàn đó. Là pháp thân Như Lai đó. Cho nên là thành tịnh bản nhiên. Từ cái pháp tình đó duyên sanh ra hiện tượng dạng pháp, trong đó có hữu tình và vô tình. Như vậy thì cái tiểu pháp thân có nghĩa là năng tàn thở, tàn ngã ái chấp, tàn là cái nghĩa là pháp tình, tức là a lại gia mình nói ra như thế nào, nói ra thử nghiêm là pháp thân đó tức là Như Lai tàn. Như là tàn có nghĩa là không gian cộng với thời gian hợp lại thành ra cái vũ trụ vô cùng vô cực vô biên, pháp thân là cái đó. Từ pháp thân đó mà là một duyên sanh ra hiện tượng là vô vàng là vô vàng pháp thức, từ cái bản thể là một. Tôi nói ví dụ như giờ đây là một cái tấm giấy ha, bằng trên cái tấm bản đen này đại chúng giờ thấy đó, nó là một. Nhưng bây giờ cái người họa sĩ giỏi người ta vẽ tứ hải sơn hà ở trong đó, vẽ một cái bức đồ là tứ hải sơn hà trong đó, Âu Châu, Úc Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Phi Châu và Đại Tây Dương và Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đủ thứ trong đó. Hồi xưa Đoàn Thị Điểm có nói là quải đồ bích thượng tận thâu tứ hải sơn hà. Cái bản đồ trên dách là nó gồm thâu có bốn biển cả sơn hà. Thế thì là một tấm bản thôi mà người ta vẽ ra tứ hải sơn hà ở trong đó. Một cái Như Lai tàn thôi mà nó duyên sinh ra sơn hà tứ hải sơn hà. Cái hiện tượng mà cái người họa sĩ vẽ người ta gọi là duyên sanh, nhờ cái bàn tay khéo léo của họa sĩ, nhờ nước mực, nhờ cây cỏ, nhờ màu sắc vân vân mà nó duyên sanh ra cái bản đồ, nó trở thành ra là bốn biển sơn hà núi sông trời xanh mây nước đủ thứ. Thế thì là cái a lại gia là năng tàn sở tàn ngã chấp tàn, tức là Như Lai tàn trên thủ là nghiêm, tức là pháp. Như Lai viên giác diệu tâm trên viên giác cũng tức là pháp thân. Cái đó cái thân đó không ăn không uống không đi không đứng không nằm không ngồi. Tôi nói cái này đại chúng về là có thì giờ để mà tư duy mà quán chiếu rồi các vị sẽ thấy Tôi thấy là ngày nào mà ta phiền não vô minh là ta sai. Chứ ngoại cảnh không có nguyên nhân đau khổ. Cho nên trong nhà các vị mà có những lúc mà các vị có hạnh phúc chứ. Vợ chồng, cha, mẹ, con cái có thể có hạnh phúc sống được an lành chứ. Lại vì sao? Vì lúc đó mình không có vô minh. Mình sống đúng với cái thể tánh tịnh minh của mình. Là tự nhiên mọi người thấy thương nhau, thấy vui vẻ nhau, thấy có hạnh phúc. Lúc nào mình bất mãn vì một cái vấn đề gì đó, cái đó là do mình làm sai đó. Cho nên khi nào mình đau khổ, mình sai là mình đau khổ là mình thấy mình có sai cái gì đây. Trục trặc, coi nó trục trặc cái gì đây, nó sinh ra đau khổ. Tự tánh của mọi người không có đau khổ. Tự tánh của sự vật gọi là pháp tánh không hề có đau khổ. Vậy mà mình đau khổ đây là nó sai cái gì đây? Rồi tìm ra cái gốc mà nó sai là do một cái câu nói. Câu nói đó mình nói nó lố đi một cái gì đó làm cho ông chồng là tự ái. Còn ông chồng nói câu gì đó lố đi là nó vượt qua cái bình thường cái làm cho cô vợ tự ái ha. Thế thì tự ái rồi bắt đầu là đau khổ. Nó gọi là mất tình cảm. Đó là do cái chỗ sai mà mình nói cái câu nó quá mức. Nó làm cho người kia có thể nổi lên cái tự ái. Đại để là như thế. Cho nên nhất định là nhưng mà xảy ra đau khổ là có sai. Trong mấy người đó, trong hai người vợ chồng, hoặc là trong ba người vợ chồng và con cái, ha, có sai mới ra đau khổ. Do vậy cho nên là người học đạo là cố ý tìm ra cái gốc của nó là ở chỗ nào. Rồi quá giải cái chỗ đó. Đức Phật giải tiếp này Thuận Đà. Người chưa thấy Phật tánh gọi là thân tạp thịt. Lúc Bồ Tát họ đồ ăn uống xong, nhật kim cang tam muội thức ăn tiêu quá liền thấy Phật tánh, chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc mới, thế là đây là Đức Phật trả lời là cúng cho cái người mà xuất khi thành đạo đó mà. Cúng cho cái người xuất khi thành đạo là họ thích cái đồ ăn uống rồi, là ta nhập kim cang tam muội là thích ăn tiêu quá liền ra thấy Phật tánh, chứng vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Lúc mới thành đạo, Bồ Tát chưa giảng diễn 12 bộ kinh, nhưng đã không đạt. Ta chứng được Phật tánh rồi à. Ta thấy được Phật tánh rồi là ta không đạt ý nghĩa của 12 bộ kinh đó nha. Nay nhập Niết Bàn, vì chúng sanh mà giảng diễn rộng và phân biệt, chi ly tường tận đó thôi. Cái thật ra là cái người mà chưa thành đạo mà ta thọ thực rồi là ta nhập kim cang định rồi là ta thấy được 12 bộ kinh rồi. Ta thông suốt cả cái chân lý của 12 bộ kinh. Chứ không phải là cái lúc đó ăn đường tiêu. Tiêu hết mà chưa có gì, không phải vậy. Còn bây giờ đây là cúng cho cái người mà ăn rồi mà sắp ra cái bàn. Thì cái người này chẳng qua là cái người đã thọ thực. Rồi diễn đạt, làm xong cái việc mà truyền trao ban bố cái giáo lý 12 bộ kinh đó cho chúng sinh. Chứ cũng phát xuất từ cái người mà thọ dụng ban đầu chưa thành đạo, mà thọ dụng rồi là ta đã không đạt cái giáo lý của 12 bộ kinh rồi. Tuần đà việc làm của Bồ Tát khác nhau lộ trình đi, mà gặp nhau nơi mục đích đấy. Một người cúng dường cho cái thân ăn rồi tiêu quá, ăn rồi tiêu quá, nhưng mà từ cái chỗ ăn rồi tiêu quá liền rồi người ta lại nhập kim cang đại định, người ta thấy được chân lý. Còn một người cúng dường rồi, cúng dường cho cái người mà đã từng làm lễ chúng sanh rồi, sau đó nhập Niết Bàn. Mà cái nhập Niết Bàn là so với giáo lý đạo Phật thì không có nghĩa là chết mất. Đừng tưởng rằng Phật nhập Niết Bàn là chết mất. Hiểu rằng Phật nhập Niết Bàn là chết mất thì giống như là mình cúng dường cho cái người ăn rồi là tự chết mất, là không được lấy gì đó. Hiểu như vậy là không được hiểu, không hiểu được đạo Phật đâu. Giả lại nữa, vấn đề cúng dường đạo Phật không phải dựa vào cái ăn để tồn sinh, mới có phước. Cũng không phải là hoặc là ăn rồi chết liền mà mất đi phước đức, không phải vậy. Hiểu như vậy nghĩa là không hiểu được Phật. Mà cúng dường Phật là phải cúng dường pháp thân Phật. Mà pháp thân Phật thì bất sanh bất diệt, bất cứ bất lai, bất xuất bất nhập, bất đoạn bất thường. Phải hiểu vậy mới là cúng dường Phật. Gặp nhau một mục đích đến khác nhau ở hình thức mà đồng nhau ở nội dung. Vì vậy Như Lai dạy hai trường hợp cúng dường thứ thực ấy được hưởng cái quả báo đồng nhau. Phần đa thân Như Lai từ vô lượng vô số vô biên kiếp không có thọ sự ăn uống. Vì Như Lai giả là tích Phật, chỉ Pháp như nghĩa. Đừng bao giờ quên cái đó, ý đâu. Là cái bản chất chân như cái hiện tượng nhận thấy. Chứ đừng có hiểu chỉ Pháp thân có nghĩa là có một cái thân y như con người. Mà không ăn, không uống, không nằm, không ngồi, không đúng. Mà đây là chỉ cái bản thể chân như. Từ bản thể chân như một, một bản thể chân như mà duyên sinh ra hiện tượng bản thân. Thế thì cái đó thì gọi là pháp thân, vì chỉ thân có nghĩa là tích tụ. Một bản thể chân như mà duyên sinh ra hiện tượng giải pháp, vậy thì hiện tượng giải pháp là nó tích tụ ở trong một cái bản thể chân như. Do vậy cho nên là hiện tượng giải pháp không ngoài chân như bản thể. Bản thể không rời hiện tượng giải pháp. Và cũng do vậy cho nên là cái thân này gọi là ảo quá không thân, tích pháp, pháp thân. Cái thân ảo quá này là quyển hư này nè, nhưng mà không phải là ngoài pháp thân mà có đâu nha. Cũng như sống mòi con bóng bọt không ngoài cái thể nước biển phẳng lặng như gương mà có đâu. Từ cái thể nước biển phẳng lặng như gương mà có điều kiện nó duyên sanh ra sống mòi con bóng bọt đó. Vì vậy là ảo quá không thân, tức pháp thân. Thân này là hiện tượng duyên sanh của cái chân như bản thể kia. Vì vậy cho nên không được khinh rẻ cái thân này. Thân này là phải tạo cái điều kiện cho nó sống an lành, cho nó hạnh phúc, cho nó kinh an, cho nó tự tại, cho nó có bồ đề nếp. Thế bàn là không được xem thường cái thân này. Mong rời bỏ thân này để đoạn cái gì khác là không đúng. Cũng như là chê sống mòi bông bông bọt không phải là nước biển. Vì đi tìm nước biển ở xứ nào đó. Không có đâu phải tìm nước biển trong sống mòi bông bông bọt của biển. Như là từ vô lượng vô số vô biên kiếp không có sự ăn uống vì hàng tánh văn mà nói rằng trước đó Như Lai thọ cháo sữa của hai cô gái chăn bò tên là Sư Già Ba, Sư Già Tê vậy đó. Học đại thừa thì ông cần nói tên kỹ. Sư Già Ba một cô, còn nếu mà cô nội quên là nói là Sư Già Tê không sao đó, miễn có hai cô được rồi. Bởi vì sao mà dám nói như vậy? Vì bất cứ cái tên gì cũng đều là biến cái chấp mà thôi. Cho sự thật cái cô đó không bao giờ có cái Su Già Ta, cũng như không có cái Su Già Tê vậy rồi. Cho nên học đại thừa nó suốt là nước cái đó. Vì ông thông dân mà nói rằng có thọ đắc sữa, là thọ cháo sữa của hai cô gái chăn bò tên là Nang Đà và Nang Đà Ba La. Rồi sau đó chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng chứng Phật Như Lai chứng Phật Như Lai không có ăn. Như Lai không ăn đây có nghĩa là muốn nói về, muốn dạy về Như Lai pháp. Pháp thân à, chứ còn Như Lai ứng thân là có ăn thiệt đó nha. Có ăn thiệt, nhưng mà ở đây là tôi muốn dạy cho mọi người để tôi Phật hiểu, phải hiểu về Như Lai pháp thân à. Chứ là đừng nói là đó Như Lai có ăn thiệt, mà sắp chữ tôi nói đàng hoàng thôi, vợ ông này nói kỳ, không có kỳ à. Ở đây tôi dạy cho phải học về Như Lai Pháp. Không, chớ Như Lai ứng tâm là có lấy, có nhận sự thiệt. Mà Như Lai ứng tâm mà nhận sự thiệt, mà cho là Như Lai như vậy có nghĩa là học, chưa tới, học giáo lý tiểu thừa. Học giáo lý đó mà đem mà nói chuyện với người đại thừa đó, thì như Đức Phật đã dạy đó, nhập dĩ sắc kiến ngã dĩ âm sinh tụ, ngã thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như, bất năng kiến Như Lai. Người đó không thấy được Như Lai, không biết được Như Lai đâu, mà muốn biết Như Lai là phải học Như Lai Pháp thân. Cho nên Như Lai thật không có ăn mà na gì đại chúng tông hải hội này, mà Như Lai nhận sự cúng dường của người, của ngươi. Thật ra Như Lai không phải là thân tạp, Như Lai không ăn. Như Lai là nhận cái vật thật cúng của ông Phượng Đà rồi. Nhưng mà nhận là nhận, nhưng mà Như Lai dạy cho biết rằng là ông phải hiểu Như Lai, tức là Như Lai phát thân thì Như Lai mới nhận của ông. Cho nên Như Lai nhận mà kỳ thật là không có ăn mà vẫn nhận, vì là ông là người có khả năng hiểu được Như Lai. Đại chúng mừng rỡ không chức kể, ngợi khen và tán thán công đức trí tuệ của ông Phùng Đà, rằng ông Phùng Đà là đối tượng để Như Lai dạy chánh pháp, rằng cái tên Phùng Đà, Phùng Đà Trung Hoa dịch là diệu nghĩa, tức là ông này có khả năng tiếp thu được những cái nghĩa lý sâu sắc đại thừa tư tưởng của Phật dạy. Vì ông được cái tên là Phùng Đà, cái tên là diệu nghĩa, là người tiếp có khả năng tiếp thu được cái nghĩa sâu sắc của Như Lai, đã hàm chứa cái ý nghĩa thông minh, có khả năng học hiểu sâu sắc chánh pháp của Như Lai. Quý quá thay Phùng Đà, ông đã được những cái điều mà nhiều người không được, ra đời được gặp Phật là khó, có lòng chánh tín nghe được chánh pháp lại càng khó hơn. Cái ra đời được gặp Phật là khó đó, cái người học đại thừa phải để ý. Tôi nói ví dụ như bây giờ đại chúng nè, không phải là nói là ra đời mà được gặp Phật là khó rồi, mình phải ước mong mình được gặp Phật Thích Ca cái hồi 2544 năm về trước. Mà ra đời được gặp Phật là khó, là tức là ra đời mà có khả năng giác ngộ, nghe chánh pháp, học chánh pháp, hiểu chánh pháp, rồi hành chánh pháp, rồi sống ra chánh. Cái pháp đó là cái gì ra đời được gặp Phật đó. Chứ không phải là mình phải đòi kéo cái thời gian lại, như là mấy ngàn năm trước làm sao mình gặp được. Rồi vô lượng là đời sau này là không gặp cái ông như một cái ca vậy, gọi là không gặp Phật sao? Không phải đâu. Đại thừa người ta học vậy đó. Ở trong thành phố này, mà 5 triệu người, mà những cái người mà được quy tâm bảo, mà được học hành nghe được thì chánh pháp đại thừa, đó là những người ra đời được gặp. À, chẳng phải là phải kéo về mấy ngày năm trước. Còn có người ra đời không được gặp Phật, nó kỳ lạ là cái chỗ như tôi nói. Ở gần một bên chùa chiền, ở gần một bên đại pháp sư, ở gần một bên cái nhà viết kinh điển thật là sâu sắc, mà không hề đọc một trang, không hề nghe một băng. Đó là những người mà ra đời không gặp Phật đó. Thế là trong tâm hồn mình không hề có giác ngộ chút nào. Ra đời được gặp Phật là khó. Có lòng chánh tín nghe được chánh pháp lại càng khó hơn. Chánh tín á, còn cái đức tin á, tính là phải tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý, nó gọi là chánh tín. Chứ còn tính mà đụng đâu cũng lại, đụng đâu cũng cúng, đụng đâu cũng vái, đụng đâu cũng khuất phục, gặp cái gì cũng gọi là ông ở trọi trơn, cách đây là 40 năm mà tôi đi giảng cái Trà Ôn mà cái gốc cây mà cái dòng cái cây rồi cái cung trên rừng đó nó bự hai ba người ôm vậy nè, mà nó trôi ở đâu ở trên nguồn ở trên Campuchia vậy, tôi xuống rồi nó tấp lên cái cồn đó rồi cái gốc cây bự rồi tất nhiên là phải có cái lỗ bọng, cái lỗ bọng này nước nó vô trong đó rồi nó thẳng lặng nó trong veo à, thế là người ta gọi là cái ông gốc. Cái ông gốc rồi người ta nói là ông gốc này, cái nước trong ông gốc này là uống trị má bệnh. Họ bơi chuồng tới ào 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 vậy, họ múc thuốc, múc nước ở trong ông gốc đó đem về uống. Đó, tin như vậy kèm đất ơi thôi chết còn sướng hơn. Nát ám nó dù mình nó ngu đần quá thức vậy thì. Nếu ông gốc đó mà ngon lành vậy là ta kéo nó đem về để thì còn này chứ còn dạ thương dẹp đi với bác sĩ học ra trường để làm gì. Xuống đó mà đem chút tàu về kéo để ngoài chỗ sông Sài Gòn á. 4 triệu người này bệnh là cứ giật năm xuồng lại đó múc nước ông gốc rồi uống. Ông đã được. Được kinh pháp là càng có ơn. Được học kinh pháp, được cúng dường Phật đã là khó. Được Phật thọ nhận phẩm vật cúng dường trước giờ phút nhập đại niết bàn lại càng khó hơn. Vậy mà Thuần Đà đã được. Nam mô Thuần Đà, Nam mô Thuần Đà. Mọi người đều là niệm ông Thuần Đà, niệm danh hiệu Thuần Đà. Vì 10 cái đoạn như vậy mà trong 10 phương như vậy mà Phật không nhận, mà nhận phóng vật của ông Thuần Đà. Thế nên mọi người đều phấn khởi quá niệm Nam mô Thuần Đà, Nam mô Thuần Đà. Hết giờ rồi, phải ngừng cái đây.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ hiện áo vô tận thệ nguyện đoạn. Thề nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành